Nói một cách khác, họ vẫn còn một lần biến dịch sanh tử. Đến khi chứng được vô thượng bồ đề, thì một phần biến dịch sanh tử này vĩnh viễn đoạn hết, mới thật sự gọi là liễu sanh tử, thường trụ khoái lạc. Đến lúc này, thế và xuất thế gian tất cả khổ, anh vĩnh viễn đoạn dứt hết. Đoạn hết tất cả khổ, thì vui liền hiện tiền. Cái vui này chẳng phải cái vui khổ của vui. Cái vui này, chúng ta người phàm, phàm phu quyết định không có cách gì tưởng tượng được. Đây là cảnh giới trên quả địa của Như Lai. Cảnh giới không tương đồng, chẳng có biện pháp lý giải. Đẳng giác Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của Phật. Thập địa Bồ Tát chẳng biết cảnh giới của đẳng giác Bồ Tát. Chính giống như chúng ta hiện tiền như nhau, anh không biết cảnh giới của tôi không biết cảnh giới của anh, cùng một đạo lý. Trong Phật Pháp gọi là người của từng thứ cao biết cảnh giới của từng thứ thấp, còn người của từng thứ thấp quyết định không thể nào lý giải được cảnh giới của từng thứ cao. Cho nên, chúng ta phải hết lòng cố gắng tu học, đề thăng cảnh giới của mình. Bên trong đó có đại lạc. Chúng ta thường hay nói, phiền não ngày ngày nhẹ dần, vọng tưởng phân biệt chấp trước buồn lo lắng ngày ngày giảm thiểu, trí tuệ ngày ngày tăng trưởng. Bên trong đây có chân lạc, bên trong đây có đại lạc. Nếu không hết lòng tu học, thì cái lạc thú này anh vĩnh viễn không có được. Chẳng những không có được, anh vĩnh viễn chẳng có cách gì tưởng tượng được. Nếu anh thật sự làm, anh thật sự khế nhập vào cảnh giới, anh sẽ sanh hoan hỷ tâm. Trong kinh Phật gọi là thường sanh hoan hỷ tâm, pháp hỷ sung mãn. Cái hoan hỷ, pháp hỷ này có thể đề thăng cảnh giới của anh, có thể giúp cho anh dũng mãnh tinh tấn. Anh vì sao có thể đem thế gian xả bỏ? Vì sao đối với Phật Pháp dũng mãnh tinh tấn thế đó? Bên trong đây có một sức mạnh đang giúp đỡ anh. Sức mạnh này là pháp hỷ sung mãn. Bát Đại Nhân Giác Kinh đến đây, chúng tôi đã giảng viên mãn. Hy vọng chư vị đồng học trân quý lần cơ duyên hy hữu này. Chúng ta được ở tại Kinh Đô Nhật Bản, Tổng Bổn Sơn Tri Ân Viện của Tịnh Độ Tông, ở chung một nơi để học tập lời khai thị cương lĩnh quan trọng nhất trong Phật Pháp. Kinh văn tuy không dài, nhưng nghĩa lý, cảnh giới của nó đích thật là chẳng có bờ mé. Chính giống như trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói đó, Phật chỗ nói tất cả Pháp đều là từ trong chân tâm tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh chẳng có lớn nhỏ, chẳng có cạn sâu. Cho nên, một là tất cả là một. Quý vị thử xem, trong kinh này có một câu nào hoặc một chữ nào mà chẳng bao gồm tất cả Pháp? Tất cả Pháp ở trong một Pháp. Ở đây đã nói hết 8 điều, 8 Pháp. Mỗi một Pháp đều bao gồm tất cả Pháp. Tất cả Pháp dung nạp vào một Pháp. Một Pháp triển khai tức là tất cả Pháp. Cho nên nói một tức là nhiều, nhiều tức là một. Một nhiều không hai. Đây mới là Pháp chân thật, thật sự từ trong tự tánh lưu lộ ra. Tự tánh của ai vậy? Là tự tánh của chính chúng ta đây. Chúng ta ngày nay đang mê. Thích Ca Mâu Ni Phật đã giác. Đại Pháp của Thích Ca Mâu Ni Phật từ trong tự tánh lưu lộ ra, tức là Phật Pháp của chân tâm vốn đầy đủ của chính chúng ta. Chúng sanh cùng Phật là một, không phải hai. Sanh Phật bất nhị. Chúng ta liễu giải được đạo lý này, trân quý cơ duyên này, hết lòng nỗ lực học tập. Hy vọng chúng ta trong một đời này đồng thành Phật Đạo, phát Bồ Đề Tâm, giúp đỡ tất cả khổ nạn chúng sanh. Hôm nay giảng đến đây viên mãn. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Bát Đại Nhân Giác Kinh tổng cộng 3 tập do Hòa Thượng Tịnh Không chủ giảng tại Tri Ân Viện Đông Kinh Nhật Bản ngày 2 tháng 11 năm 2002. Đến đây đã viên mãn. Kỳ nguyện chư vị đồng tu phát Bồ Đề Tâm tu tập tinh tấn để sống ngày viên thành Phật Đạo. A-di-đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi ngày 25 tháng 6 năm 2008. Thành Trí Hiệp Thập.